Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Theo Đức Thánh Cha, có thể có hòa bình giữa Kiev và Moscow.
Vatican trả lời phỏng vấn của ký giả Domenico Agasso, nội dung được đăng trên báo La Stampa của Ý ngày 18 tháng 11. Đức Thánh Cha nhắc lại hoạt động ngoại giao không ngừng của Tòa Thánh để tìm kiếm một cơ hội nhỏ đưa đến việc ngừng bắn và đàm phán thực sự. Ngài khẳng định có thể có hòa bình giữa Ukraine và Nga.
Trước hết, như là những thiếu niên lớn lên trong Thế chiến thứ hai và những năm đen tối của cuộc chiến tranh lạnh, Đức Thánh Cha nói rằng việc nhận thức được động cơ đằng sau những thảm kịch này là ham muốn quyền lực và buôn bán vũ khí, khiến chúng ta tức giận và đau buồn. Chúng ta vẫn chưa học được bài học từ kinh nghiệm đau thương của chiến tranh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cho biết Vatican luôn chú ý đến tình hình ngoại giao với Moscow. Ngài cho biết Phủ Quốc vụ Khanh làm việc và làm việc tốt mỗi ngày và đang đánh giá bất kỳ giả thuyết nào và đề cao mọi cơ hội dù là nhỏ có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn thực sự và các cuộc đàm phán thực sự. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine đang bị giày vò mà tôi mang trong trái tim mình cùng với sự đau khổ của họ. Và sau đó, chúng tôi cố gắng phát triển một mạng lưới các mối quan hệ có lợi cho việc nối lại quan hệ giữa các bên để tìm ra giải pháp. Hơn nữa, Tòa Thánh làm những gì cần thiết để giúp đỡ các tù nhân. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Tòa Thánh sẵn sàng làm mọi thứ có thể để hòa giải và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đặc biệt, Đức Thánh Cha hy vọng một sự hòa giải giữa Moscow và Kiev. Ngài nói, chúng ta đừng bỏ cuộc. Hòa bình là có thể, tuy nhiên mọi người phải cam kết phi quân sự hóa trái tim bắt đầu từ chính trái tim của họ, sau đó xoa dịu và giải giáp bạo lực. Tất cả chúng ta phải là những người theo chủ nghĩa hòa bình, muốn có hòa bình, chứ không phải chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn, vốn có lẽ chỉ phục vụ cho việc tái vũ trang. Hòa bình đích thực là kết quả của đối thoại, nó không đạt được bằng vũ khí, bởi vì chúng không đánh bại được hận thù và khao khát thống trị, bởi vì chúng sẽ tái xuất hiện, nhưng theo những cách khác.
Đức Thánh Cha chính thức trở thành công dân của thành phố Asti.
Roma, chiều ngày 16 tháng 11, tất cả các ủy viên hội đồng thị trấn Asti đã bỏ phiếu đề xuất của thị trưởng và đồng thuận trao quyền công dân danh dự của thành phố Asti cho Đức Thánh Cha.
Asti là một tỉnh thuộc miền Piemonte của Ý, cách thành phố Torino khoảng 55 km về phía đông nam và cách Roma 637 km. Đây là nguyên quán của gia tộc Bergoglio của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco có tên là Jorge Mario Bergoglio. Cha của ngài là ông cố Mario Jose Bergoglio, sinh ra tại Portacomaro thuộc tỉnh Asti. Một phần gia tộc Bergoglio đã di cư sang Argentina vào năm 1929. Vào cuối tuần này, thứ Bảy ngày 19 và Chủ nhật 20 tháng 11, ngài sẽ đến Asti để thăm một người chị em họ mừng 90 tuổi và thăm giáo phận Asti. Nghi lễ trao quyền công dân cho Đức Thánh Cha sẽ chính thức diễn ra nhân dịp ngài viếng thăm thành phố Asti vào Chủ nhật 20 tháng 11. Thị trưởng Mauricio Razero cảm ơn tất cả các ủy viên hội đồng thành phố đã nhiệt tình chấp thuận đề xuất của ông. Ông nói, tối hôm qua là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ và hấp dẫn nhất trong 20 năm kinh nghiệm hành chính của tôi. Một bầu không khí chia sẻ và cảm xúc có thể cảm nhận được trong phòng họp. Điều này cũng thể hiện rõ ràng qua các bài phát biểu có giá trị cao nối tiếp nhau trong suốt buổi tối. Lý do chính thức của việc trao quyền công dân Asti cho Đức Thánh Cha là vì sự dấn thân mạnh mẽ tuyệt vời của Ngài vì hòa bình thế giới, của võ tình liên đới và huynh đệ, chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, những giá trị được nêu trong quy chế của thành phố Asti và cũng vì mối liên hệ chặt chẽ của ngài với khu vực Asti.
Đức Hồng y Parolin cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
Roma, trong thánh lễ cử hành tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma vào chiều ngày 17 tháng 11, để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin nói, không có tình huống tổn hại nào mà Thánh Thần của Chúa không thể phục hồi. Đừng bao giờ nhượng bộ trước sự oán giận. Đừng đầu hàng trước cám dỗ của thất vọng và mất lòng tin.
Trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vẫn tiếp diễn ở Ukraine và các cuộc tấn công không ngừng của Nga vào Ukraine, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Tòa Thánh. Tham dự thánh lễ có các đại sứ và đại diện từ hơn 60 quốc gia. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin nói rằng giữa đống đổ nát là một con đường để tái thiết. Ngài cầu xin Chúa tuôn đổ thánh thần của người để giải thoát nhân loại khỏi tai họa của xung đột vũ trang. Đức Hồng Y lưu ý rằng Thiên Chúa muốn mọi người sống hòa thuận, không tiêu diệt lẫn nhau, nhưng giúp nhau phát triển. Thiên Chúa mong ước một tình huynh đệ đích thực của con người. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng kêu gọi đừng bao giờ nhượng bộ sự oán giận. Ngài nói rằng Chúa Giê-xu thách đố mọi người bằng những đề nghị gây sốc. Người mời chúng ta đưa má bên kia ra. Đây là những lời làm đau lòng những ai là nạn nhân của sự bất công. Chúng có thể gây sốc, nhưng chúng không nên được hiểu như một lời mời từ Chúa để khuất phục trước sự bất công. Đúng hơn, Chúa không yêu cầu những điều bất công, nhưng yêu cầu chúng ta sẵn sàng hợp tác để phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực. Chúa mời gọi chúng ta hãy cảnh giác và đừng chiều theo sự thù hận. Đức Hồng Y nói, nếu việc tự bảo vệ mình khỏi những kẻ muốn áp đảo chúng ta là hợp pháp, thì việc bảo vệ bản thân khỏi hận thù và báo thù lại càng hợp pháp hơn. Chúng ta không thể cho phép cái ác bên ngoài chấm dứt, trong khi cái ác bên trong chúng ta ngày càng lớn hơn. Ngài nói tiếp rằng Chúa Giê-xu đưa ra cho chúng ta ví dụ này và trợ giúp chúng ta như người yêu cầu chúng ta để có khả năng gieo sự sống vào nơi mà những người khác gieo rắc sự chết. Mời gọi cầu nguyện cho hòa bình, công lý và an ninh, Đức Hồng Y Parolin cầu chúc cho Ukraine từ một sa mạc trở lại là một khu vườn tươi tốt đầy hoa.
Các giám mục Ukraine biết ơn sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với dân tộc Ukraine.
Vatican, sau cuộc ý kiến Đức Thánh Cha vào sáng ngày 17 tháng 11, một số giám mục Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn về sự gần gũi tinh thần và vật chất mà Đức Thánh Cha tiếp tục dành cho dân tộc Ukraine đang bị thương tổn vì chiến tranh.
Đức Tổng giám mục Mieczyslaw Mozyski của Lviv đã cùng với Đức Cha Jan Sobilo, giám mục hiệu tòa của Buna và phụ tá của Kharkiv Zaporizhia và phái đoàn Ukraine đã yết kiến Đức Thánh Cha. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của các giám mục Ukraine sau 9 tháng kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga bắt đầu ở Ukraine. Đức Tổng giám mục Mozyski chia sẻ với Vatican News rằng Ngài muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi thiêng liêng của Ngài, vì những lời cầu nguyện hàng ngày của Ngài và vì nhiều can thiệp mà Ngài đã thực hiện đối với Ukraine, những lời Ngài phản đối chiến tranh, kêu gọi toàn thế giới cầu nguyện, liên đới với nhau. Ngài cũng cảm ơn Đức Thánh Cha về sự giúp đỡ vật chất qua 4 chuyến đi của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái của Vatican, của Đức Giám mục Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh và của Sứ thần Tòa Thánh. Tổng giám mục của Lviv chia sẻ, Đức Thánh Cha rất gần gũi với các giám mục và linh mục. Ngài nói với chúng tôi rằng, Ngài luôn mang chúng tôi trong trái tim, rằng Ngài rất tiếc vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc và Ngài luôn cố gắng nhắc nhở toàn thế giới rằng hòa bình sẽ sớm đến. Ngài cũng bày tỏ mong muốn đến Kiev, nhưng cũng đến Moscow vì Đức Thánh Cha không muốn chia cắt chúng tôi, nhưng muốn hai quốc gia này có quan hệ hữu nghị. Chia sẻ về hoàn cảnh của người dân Ukraine, Đức Tổng giám mục Mozyski nói rằng đó là hoàn cảnh rất đáng buồn vì mọi người đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đang gây ra quá nhiều đau thương tàn phá. Ngài nói, nhiều người, kể cả binh lính và thường dân, đã và sẽ mất mạng, nhiều người khác vẫn bị tàn phế. Nhiều người trở thành vô gia cư do nhà cửa bị phá hủy. May mắn là chúng tôi không thiếu lương thực vào lúc này. Tình hình lương thực rất khó khăn khi có đánh bom và xung đột đang hoành hành. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của toàn châu Âu và cả các quốc gia khác, chúng tôi đã xoay sở để mang lương thực đến những nơi cần thiết. Chúng tôi biết ơn về sự liên đới này. Vị giám mục của Ukraine cũng cầu nguyện để mùa đông năm nay không quá lạnh và cho biết hiện một số vùng không có điện nhưng nhờ sự trợ giúp, họ có thể mua máy sưởi, máy phát điện và hy vọng có thể chịu đựng được cái lạnh của mùa đông. Ukraine đã trải qua một lễ phục sinh trong chiến tranh và họ đang chuẩn bị trải nghiệm Giáng sinh đầu tiên trong chiến tranh.
Đức Thánh cha bổ nhiệm một giáo dân đứng vị trí thứ hai trong một cơ quan của tòa thánh.
Vatican, ngày 17 tháng 11, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm ông Cleison de Paula Sousa, 38 tuổi, đến từ Brazil, đã kết hôn và có hai con, làm tổng thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.
Ông de Paula Sousa sinh năm 1984 tại bang Minas Gerais của Brazil. Năm 2005, ông gia nhập dòng Đông Orione và đến Roma học. Sau khi đậu cử nhân thần học tại Đại học Giáo hoàng Salesian vào năm 2015, ông quyết định rời dòng vào năm sau đó, ở tuổi 32. Ông tiếp tục học và lấy bằng giảng dạy về khoa học triết học vào năm 2019 từ trường đại học công lập của Ý ở Lecce, miền nam nước Ý. Ông đang giảng dạy về tôn giáo tại một trường trung học của Ý ở Galatina, gần thành phố Lecce, vào thời điểm được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Ông de Paula Sousa sẽ là nhân vật đứng thứ hai của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống dưới quyền Đức Hồng Y Kevin Farrow, Tổng trưởng của Bộ. Với việc bổ nhiệm này, Đức Thánh Cha tiếp tục thực hiện đường hướng cải cách giáo triều Roma mà Ngài đã vạch ra trong tông hiến Praedicate Evangelium, được Ngài ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm nay. Trong tài liệu quan trọng đó, Đức Francisco đã tách biệt đáng kể quyền lực của Thánh chức Linh Mục khỏi quyền quản trị trong giáo triều Roma và do đó mở ra cánh cửa cho sự tham gia của các giáo dân nam nữ vào các vai trò có trách nhiệm lớn hơn trong giáo hội. Ông de Paula Sousa kế nhiệm cha Alexandre Avimelo, 51 tuổi, người Brazil, người đã phục vụ ở vị trí đó từ năm 2017, nhưng phải từ chức vào đầu năm nay khi Ngài được bầu làm bề trên tổng quyền của tu hội các cha Sơn Tát mà Ngài thuộc về. Như thế, hiện nay, 3 trong 4 vị lãnh đạo cao cấp nhất của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống là các giáo dân. Hồi tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 2 phụ nữ Ý cũng là những bà mẹ làm phó tổng thư ký của bộ này, đó là giáo sư Gabriella Gambino và tiến sĩ Linda Ghisoni.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ Chúa nhật 34 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, Chúa nhật hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ. Khi được gợi nhắc đến hình ảnh một vị vua, có lẽ trong tâm trí của nhiều người chúng ta sẽ có nhiều hình ảnh được gợi lên. Có thể đó là hình ảnh một vị vua quan tâm đến dân, cai quản một cách công bằng, luôn chăm sóc cho dân và phát triển đất nước. Cũng có thể trong tâm trí của chúng ta gợi lên hình ảnh một vị vua cai trị bằng quyền lực áp đặt, thống trị dân để bảo vệ ngai vàng, hưởng thụ và không quan tâm đến dân chúng đang đói khổ thế nào. Trong ngày lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ, theo lịch phụng vụ năm C thì giáo hội mời gọi chúng ta ngắm nhìn Đức Giêsu bị treo trên thập giá cùng 2 người tử tù. Khi bị treo trên thập giá, phía trên đầu Đức Giêsu có tấm bảng ghi: đây là vua dân Do Thái. Ngài được công bố là vua khi bị treo ô nhục trên thập giá. Ngài không phải là vua với quyền lực sát phạt bất cứ ai Ngài muốn, nhưng Ngài là vua chia sẻ cùng thân phận với người yếu đuối. Ngài trở nên nạn nhân của sự vu khống, bị loại trừ, bị bỏ rơi và bị đem đi giết một cách bất công. Ngài không phải là vua đi tìm lời tung hô ca ngợi để rồi thỏa thích khi nghe những lời ấy, nhưng Ngài là vua bị người khác hóa mạ. Ngài lắng nghe, đón nhận những lời chống đối, những lời mắng nhiếc, phỉ báng. Ngài cũng không phải là vua ngồi trên ngai vàng xa rời dân chúng lầm than, nhưng Ngài là vua khi bị treo trên thập giá và chết chung với những kẻ tử tội, dù Ngài vô tội. Có một tên gian phi khi nhìn thấy Đức Giêsu cũng chịu treo trên thập giá như mình thì cũng nhục mạ và thách thức Đức Giêsu. Hắn ta nói với Đức Giêsu: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với." Những khi chúng ta rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cảm thấy bất lực và cũng cảm thấy dường như Chúa cũng đang bất lực, chẳng thể làm được gì cho mình. Chúng ta cũng có thể hành xử như tên Gian Phi kể trên. Chúng ta càm ràm Chúa, chúng ta thách thức Chúa, chúng ta nói với Chúa rằng: "Chúa hãy làm một dấu chỉ nhãn tiền giúp con ngay đi, thì con sẽ tin vào Chúa hơn nữa." Có khi chúng ta lại chạy đi tìm sự trợ giúp của những ngẫu tượng mê tín khác, rồi làm cho chúng ta có một sự an tâm nào đó. Chính những lúc như thế, chúng ta chẳng còn nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa, là Vua đang cùng chia sẻ và dẫn dắt chúng ta nữa. Cũng có một người tử tù khác, khi cũng bị treo trên thập giá bên cạnh Đức Giêsu, đã hoán cải và nói với Đức Giêsu: "Xin Ngài nhớ đến tôi trong nước của Ngài." Còn mỗi chúng ta thì thế nào? Chúng ta đang ở điểm cuối của hành trình năm phụng vụ, và mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy nhìn lại hành trình cuộc đời của mình. Người tử tù hoán cải đã hướng về nước của Đức Giêsu khi xin Đức Giêsu một ân huệ cuối cùng của anh ta. Anh ta muốn được cùng chia sẻ với Đức Giêsu trong nước của Ngài. Thế còn chúng ta đang hướng cuộc đời của mình về đâu? Điểm cuối cùng của hành trình cuộc đời của mình là ở đâu? Có khi lúc này đây, quý ông bà và anh chị em cũng như tôi đây đang hướng cuộc đời mình về những ngẫu tượng nào đó mà chúng ta không ý thức đủ về điều đó. Nếu một khi mỗi chúng ta xác định và xác tín vững chắc điểm cuối cùng cuộc đời của mình là nơi chính Chúa, thì toàn bộ con người chúng ta mới không còn bị phân mảnh. Từng bước chúng ta sẽ không còn tôn thờ các ngẫu tượng khác nữa, nhưng tập trung vào một mình Chúa Giêsu Kitô và chọn bước theo Chúa Giêsu Kitô là Vua của cuộc đời mình. Người tử tù hoán cải đã nói với Đức Giêsu rằng: "Xin Ngài nhớ đến tôi." Dù chỉ gặp Đức Giêsu trong một chốc lát rồi chấm dứt cuộc đời, người tử tù hoán cải đã xin Đức Giêsu nhớ đến tường rào ngắn ngủi giữa Ngài với anh ta. Mỗi chúng ta cũng cần tự hỏi bản thân mình: "Tôi nhớ đến mối tương giao giữa tôi với Chúa mỗi ngày như thế nào? Tôi đang xây dựng tình thân của tôi với Chúa Giêsu là Vua của cuộc đời tôi, hay cuộc đời tôi đang đặt dưới ách thống trị của những ngẫu tượng nào đó?" Mỗi chúng ta không cần chờ đến lúc đi hết cuộc đời này, trước khi chết thì mới nhớ đến Chúa rồi ăn năn để được vào nước thiên đàng mà chúng ta nghe nói về nó. Nhưng chúng ta cần bắt đầu ngay tại giây phút hiện tại này. Mỗi chúng ta được mời gọi kết thân với Chúa Giêsu trong từng ngày sống của mình. Tình thân của mỗi người với Chúa Giêsu sẽ được lớn lên từng ngày khi mỗi chúng ta biết ý thức, biết suy gẫm về chính con người và cuộc đời của Đức Giêsu, và chúng ta để cho Chúa Giêsu hướng dẫn cũng như giúp chúng ta san sẻ lối sống của Chúa trong cuộc đời của mình. Qua đó, Chúa Giêsu trở nên Vua của cuộc đời mình trong từng ngày sống. Câu trả lời của Đức Giêsu cho người tử tội hoán cải: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Đó là niềm hy vọng của anh ta, và cũng là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Một khi chọn Chúa là Vua của cuộc đời mình và sống theo lối sống của Ngài, chính Chúa Giêsu đích thực là Vua của mỗi chúng ta. Chúng ta để cho Chúa Giêsu chăm sóc, hướng dẫn cuộc đời mỗi chúng ta trong từng ngày sống, kéo dài mãi cho đến giây phút cuối cuộc đời này. Và sau khi chấm dứt hành trình cuộc đời này, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục là Vua, đưa chúng ta vào chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của Chúa trong vương quốc của Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau trong ngày lễ mừng Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ hôm nay. Xin cho mỗi chúng ta qua từng ngày sống được gắn kết với Đức Giêsu Kitô hơn nữa và luôn biết chọn Chúa là vua, làm Chúa của mình, cùng san sẻ cuộc sống với Chúa Giêsu mãi đến khi mỗi chúng ta được trọn vẹn thuộc về Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sơ Juliana Seaman, nữ tu dòng Francisco: tôi cảm thấy mình không thể rời đi được nữa.
Nữ tu người Đức Juliana Seaman muốn trở thành một y tá gần gũi với những người hấp hối, nhưng do số phận xoay vần, cuối cùng sơ đã đến làm việc tại trung tâm tiếp nhận dành cho những người xin tị nạn, và ở đây sơ đã tìm thấy ơn gọi thực sự của mình. Tuy nhiên vào năm 2021, sự dấn thân của sơ đối với những người tị nạn và những người gặp khó khăn đã khiến sơ phải đối diện với quan tòa. Juliana Schumann sinh năm 1983 tại một ngôi làng gần Würzburg, miền Bavaria. Chuyến đi SCC và những cuộc gặp gỡ đầu tiên với cộng đoàn dòng Francisco đã gieo một hạt giống nhỏ vào tâm hồn của cô. Sau đó cô tiếp tục giữ liên hệ với các nữ tu dòng Francisco và quen biết với các nữ tu của cộng đoàn Aubergine. Cô tham dự các ngày định hướng và sau đó đến sống những ngày cuối tuần trong cộng đoàn và hạt giống bắt đầu nảy mầm. Một giọt nước xói mòn hòn đá. Tuy nhiên, con đường đến tu viện vẫn còn rất xa. Ban đầu, cô y tá Juliana tin rằng con đường của cô là đồng hành cùng những người bệnh nặng và sắp qua đời. Nhưng vào năm 2009, ở tuổi 26, Juliana quyết định gia nhập dòng ba Francisco nữ tỳ thánh nhi, hay nói ngắn gọn là các tu sĩ Francisco ở Aubergine. Ở đó, năm 2009, Sơ Juliana được gọi đến cộng tác tại trung tâm tiếp nhận Würzburg. Sơ chấp nhận sứ vụ mới và sau vài tháng sơ nói: tôi không thể rời khỏi đây được nữa. Chỉ riêng việc sơ ở đó đã tạo ra rất nhiều điều tốt đẹp. Làm việc với những người tị nạn, Sơ Juliana nhận ra sự song hành tuyệt vời với công việc của đấng sáng lập dòng Antonia Ware, người vào giữa thế kỷ 19 đã dấn thân hết mình giúp đỡ cho những phụ nữ vừa ra tù để giúp họ hòa nhập với xã hội. Khoảng 450 người gồm phụ nữ, nam giới và trẻ em sống trong trung tâm tiếp nhận để xin tị nạn nằm ngay bên ngoài thành phố Würzburg. Độ tuổi từ trẻ sơ sinh đến người già, họ được chăm sóc bởi một nhóm người như trong một phòng khám của bác sĩ. Những điểm chung của chúng tôi: trong trung tâm tiếp nhận, khi nói đến cuộc sống chung của mọi người, nguồn gốc hay tôn giáo không phải là điểm chính. Điều quan trọng là giúp đỡ những người gặp khó khăn. Sơ Juliana nói, thông thường những gì có vẻ xa lạ đối với chúng ta hóa ra lại quen thuộc. Sơ mỉm cười, kể cho chúng tôi nghe về một tình tiết đã xảy ra với một thanh niên người Iraq theo đạo Hồi. Chúng tôi, các nữ tu dòng Francisco ở Aubergine, đeo một ảnh trên cổ. Một mặt là Thánh Francisco và mặt kia là Đức Mẹ. Một thanh niên Iraq hỏi tôi, đó có phải là Đức Maria không? Ngạc nhiên, tôi trả lời đúng. Và anh ta nói với tôi rằng, anh cũng muốn có một ảnh như thế này. Tôi mỉm cười một chút. Sau đó, tôi nói với anh ta là không, không thể được, vì để có ảnh này, anh phải gia nhập dòng, mà anh ta lại là nam giới. Chúng tôi đã có một trận cười, nhưng từ đó nảy sinh một cuộc trò chuyện rất sâu sắc. Trong đó, anh ta nói với tôi tầm quan trọng của Đức Maria đối với anh cũng như đối với đạo Hồi. Đó là một cuộc trò chuyện cảm động và rất đặc biệt. Đó là một đau khổ có hệ thống. Hệ thống Dublin có hiệu lực ở châu Âu quy định rằng những người tị nạn phải nộp đơn xin tị nạn tại quốc gia tiếp nhận đầu tiên. Điều này có nghĩa là tất cả những người, và họ chiếm đa số, đến Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha, các quốc gia giáp Địa Trung Hải, không thể tiếp tục hành trình của họ ở các quốc gia cực Bắc, nơi họ muốn nộp đơn xin tị nạn. Và điều này khiến cho tại những quốc gia tiếp nhận đầu tiên xảy ra các tình cảnh như trại tập trung vô nhân đạo. Chính vì hệ thống này mà Sơ Juliana đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Lỗi của Sơ là đã cấp quyền tị nạn trong nhà thờ cho những người bị buộc rời Đức vì đã đến Ý trước tiên, như là quốc gia tiếp nhận đầu tiên, rồi sau đó tiếp tục đến Đức. Sơ Juliana nói, vài năm trước, Cộng đoàn đã quyết định cấp quyền tị nạn trong nhà thờ theo nguyên tắc. Cộng đoàn đã làm như vậy trong một số dịp khác. Để có quyền tị nạn trong nhà thờ, đương sự phải xuất trình đơn đăng ký đã được xem xét cẩn thận, và quyền tị nạn chỉ được cấp trong trường hợp thực sự cần thiết. Trường hợp của quy trình tư pháp được đề cập ở trên liên quan đến hai phụ nữ Nigeria, những người đã trở thành nạn nhân của nạn mại dâm cưỡng bức sau khi bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Sơ Juliana kể tiếp và đưa ra ví dụ về một phụ nữ khác bị trục xuất khỏi Ý, có nghĩa là chắc chắn sẽ quay trở lại nghề mại dâm. Người phụ nữ đó đã bị tổn thương tâm lý nặng nề và cần một nơi để nghỉ ngơi trong giây lát, tránh xa nỗi sợ quay trở lại con đường mại dâm và bạo lực. Năm 2021, Sơ Juliana bị kết án, nhưng năm 2022 Sơ được trắng án khi kháng cáo. Thiên Chúa trở nên nhỏ bé và cúi xuống trên chúng tôi. Sơ Juliana kính múc sức mạnh từ sứ vụ của dòng để tiến bước và thấu hiểu số phận của những người bị tổn thương mỗi ngày. Với những câu chuyện đáng kinh ngạc, Sơ giải thích, điều quan trọng trong linh đạo của chúng tôi là sự kiện Thiên Chúa làm người trở nên nhỏ bé. Và vì Thiên Chúa cho thấy người yếu đuối và bất lực, nên chúng tôi cũng để cho mình bị thực tại đời sống con người tác động. Và đây là động cơ thúc đẩy tôi. Điều này đánh động tôi, điều này lôi cuốn tôi vào công việc. Chính sự trao đổi trong nhóm của trung tâm tiếp nhận những người xin tị nạn đã giúp Sơ Juliana đánh giá những gì Sơ nghe được và trải nghiệm, cũng như cuộc sống trong tu viện. Tôi cảm thấy được hỗ trợ bởi các chị em cùng dòng của tôi, những người luôn mang những mối quan tâm của tôi và mối quan tâm của những người ở cùng họ trong lời cầu nguyện của mình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.